Chương 69, Hầu tộc có Lục Nhĩ sao? Khi trước, Lục Nhĩ Mi Hầu rời khỏi Bắc Câu Lô Châu, dự định đi thẳng đến Đông Thắng Thần Châu. Tuy nhiên, khi hắn đi ngang qua Tây Ngưu Hạ Châu, hắn đã gặp một vị hòa thượng già. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ muốn trò chuyện với vị hòa thượng này, nhưng vị hòa thượng này lại đã đợi sẵn hắn. Hắn ta đã dẫn xuất tâm ma ẩn giấu trong sâu thẳm tâm hồn của Lục Nhĩ Mi Hầu, và dường như còn đã làm một số thủ đoạn nào đó với Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhưng lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chiến đấu với Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Mi Hầu hét lên một tiếng, bảy tay triệu hồi một đám mây. Hắn nhảy lên đám mây và bay thẳng đến Đông Thắng Thần Châu. Tuy nhiên, Lục Nhĩ Mi Hầu không vội vàng tìm Tôn Ngộ Không. Hắn muốn đến Hoa Quả Sơn ở Ngạo Lai Quốc trước để kiểm chứng xem những gì vị hòa thượng già nói có đúng hay không. Lục Nhĩ Mi Hầu đi rất nhanh và chỉ mất 20 ngày để đến Hoa Quả Sơn. Trong 20 ngày này, tâm trạng của Lục Nhĩ Mi Hầu dần dần bình tĩnh lại. Hắn nhớ lại những gì vị hòa thượng giả nói và hắn càng thêm tin tưởng vào bản thân. Vì vậy, khi Lục Nhĩ Mi Hầu đến Hoa Quả Sơn, tâm trạng của hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Đám mây dừng lại trước núi Hoa Quả Sơn, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi cảm thán. Hắn đã rời khỏi Hoa Quả Sơn mấy trăm năm và giờ đây hắn đã trở thành một cường giả bán đế. Hắn tự hỏi Hoa Quả Sơn đã thay đổi như thế nào. Lục Nhĩ Mi Hầu hít một hơi thật sâu, tán đám mây và nhảy xuống. Khi hắn bước vào lãnh thổ của tộc khỉ, điều đầu tiên mà hắn nhìn thấy không phải là những con khỉ con, mà là một lá cờ lớn. Trên lá cờ có dòng chữ Tệ Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không vẫn đang cai trị Hoa Quả Sơn với uy phong lẫm liệt và bá khí tùm. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu lỗ tai nhất động, bỗng nhiên nghe thấy từng đợt trang bị vũ khí va chạm và chỉnh tệ tiếng bước chân. Đình chỉ dò xét, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức liền chịu bẩn vẫn ung dung cùng đợi. Rất nhanh thì có một đội áo giáp chỉnh tề hầu tộc binh lính xếp hàng xuất hiện tại hắn trước mắt. Chỉ gặp cái này một đội hầu tộc binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi người đều là gương mặt cẩn thận, đồng thời đồng dạng giữ vững một cây lưỡi ngân trường thương. Chẳng qua Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn như cũ là không có có động tác gì, chỉ là lẳng lặng nhìn này một đám hầu tộc binh sĩ. Mà cái này đội hầu tộc binh lính nhìn thấy người tới cũng là một con khỉ, không khỏi đều đưa một hơi. Sau đó một cái đội trưởng bộ dáng hầu tử đi tới, đối với hắn liền ôm quyền nói: "Ngươi cũng là hầu tộc sao?" Hắn nhìn vẻ mặt cẩn thận hầu tộc đội trưởng, trong lòng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Chẳng qua lại cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, trực tiếp hồi đáp: "Không tệ, ta cũng là hầu tộc Lục Nhĩ Mi Hầu." Đáng lẽ Lục Nhĩ Mi Hầu là cảm thấy bọn này hầu tộc binh lính, mặc dù không có nhận ra mình, đến một lần có thể là chính mình ly sơn quá lâu, nguyên cớ có chút không dám nhận nhau. Hơn nữa cũng có khả năng cái này đội binh lính là mình rời đi Hoa Quả Sơn về sau mới đản sinh, nguyên cớ không biết mình cũng là bình thường. Thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu không nghĩ tới, làm chính mình báo ra danh hào về sau. Đội trưởng kia bộ dáng hầu tử váy má vẫn là không biết mình là người nào. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, tuyệt đối là liền nghe, đều chưa nghe nói qua chính mình tên Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhất thời, Lục Nhĩ Mi Hầu tâm lý có chút không vui nói: "Ngươi vậy má không biết ta là Lục Nhĩ Mi Hầu sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có biết Linh Minh Thạch Hầu không?" Vừa nghe đến Linh Minh Thạch Hầu bốn chữ, đội trưởng kia bộ dáng hầu tử nhất thời một mặt kính ý mà nói: "Đương nhiên biết, đó chính là nhà ngươi đại vương. Ta khác không dám nói, cái này Linh Minh Thạch Hầu tại thế gian này thế, nhưng lại chỉ có nhà ngươi đại vương một vị a." Nghe đến đó, Lục Nhĩ Mi Hầu trong tâm đã ẩn ẩn có phẫn nộ, lập tức nói: "Ta là bằng hữu của đại vương, tuy nhiên các ngươi không biết ta, chẳng qua trên núi, các trưởng bối đã khẳng định đều nhận ra ta, dù sao, ta đã rời đi Hoa Quả Sơn cách đây mấy trăm năm." Khi nghe rằng Lục Nhĩ Mi Hầu là bằng hữu của đại vương, các binh lính hầu tộc ngay lập tức thu hồi binh khí và dẫn hắn lên núi. Trên đoạn đường này, Lục Nhĩ Mi Hầu đã có nhiều cảm tưởng. Trong suốt 500 năm, Hoa Quả Sơn vẫn giữ nguyên vẹn như lúc hắn rời đi, không có bất kỳ sự thay đổi nào. Cái đội trưởng binh lính nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu như thể trầm mình trong ký ức, cuối cùng đã xác định rằng Lục Nhĩ Mi Hầu đã rời Hoa Quả Sơn từ lâu, đi xa và không bao giờ quay trở lại. Cuối cùng, khi họ đến đầu đường của đội binh lính hầu tộc, Lục Nhĩ Mi Hầu tiến vào Thủy Liêm Động và nói rằng hắn chưa từng bước chân vào đó. Lần trước, hắn chỉ sử dụng phép lực để nguyên thần bay đến Hoa Quả Sơn, có thể là hắn chưa từng vào Thủy Liêm Động. Hắn không để ý đến đám binh lính hậu tộc đang ở bên cạnh, nhảy qua Thủy Liêm thác nước và đến Thủy Liêm Động. Nhìn xung quanh bàn ghế giường đá trong động, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi hân hoan, Nơi đây dù không hoa lệ như Cửu Thiên Cung Điện, nhưng tự do tự tại. Trong khi đánh giá, bỗng có một con khỉ nhìn hướng về hắn và hỏi: "Ôi, ngươi là ai vậy? Trước đây chưa từng thấy qua ngươi, ngươi mới đến à?" Lục Nhĩ Mi Hậu cười ha ha một tiếng và nói: "Nhanh đi gọi cha mẹ của ngươi đi. Lúc ta ra đi, ngươi chưa ra đời đâu." Con khỉ nhỏ này thông minh và đáng yêu nhanh chóng tìm cha mẹ và kéo họ đến. Trong chốc lát, hai người trung niên đến cùng con khỉ nhỏ. Nhìn thấy con khỉ nhỏ đã tìm đến cha mẹ, Lục Nhĩ Mi Hậu không khỏi cảm thấy vui mừng và buồn cười. "Cha mẹ, các người biết hắn sao? Hắn nói rằng khi hắn ra đi, ta đều chưa sinh ra." Tiểu Hậu một tay chỉ vào Lục Nhĩ Mi Hậu một bên dò hỏi. Cái kia đối với hậu tử phu phụ tỉ mỉ dò xét Lục Nhĩ Mi Hậu một phen, tuy nhiên lại đồng thời lắc đầu. "Vậy mà cũng không biết, các người lại nhìn kỹ một chút. Là ta nha, ta là Lục Nhĩ Mi Hậu." "Đúng, nhìn lỗ tai của ta, lỗ tai." Đôi phu phụ kia lại nhìn kỹ một chút, đồng thời chăm chú ngẫm lại. Sau đó công hầu đối với Lục Nhĩ Mi Hậu nói: "Vợ chồng chúng ta hai người là thật không biết ngươi, không bằng ta đi mời trong tộc trưởng lão đến nhậm a." Đối với đột nhiên xuất hiện lỗ tai của Lục Nhĩ Mi Hậu, phu phụ cũng rất tò mò, sau đó liền đi gọi hầu tộc bên trong tuổi tác lớn nhất trưởng lão đến nhận nhận Lục Nhĩ Mi Hậu. Dù sao một cái ở bên ngoài phiêu bạt mấy trăm năm, nhưng về nhà lúc phát hiện gia nhân, vậy mà đều không biết mình. Cái loại cảm giác này nhất định rất khó chịu. Chỉ chốc lát, tại một bầy khỉ chen chúc xuống, một cái toàn thân lông tóc bạc trắng lão hầu tử, giống một cây quải trượng chậm rãi đi tới. Khi đi đến Lục Nhĩ Mi Hậu, vợ chồng trung niên thì đối với cái này, lão hầu tử nói: "Trưởng lão, cũng là hắn, ngài đến xem, có biết hay không hắn?" Hắn nói hắn 500 năm trước liền rời đi Hoa Quả Sơn, hiện tại mới trở về. "Đúng, hắn nói hắn gọi Lục Nhĩ Mi Hậu." Cái này lão hầu tử đi được gần, một bên dò xét một vừa hồi tưởng, và Lục Nhĩ Mi Hậu cũng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sơ minh nhất động mà dẫn đến đối phương thấy không rõ lắm một dạng. Nửa buổi đã trôi qua, lão hầu kia từ từ trở lại, có vẻ như đã cố gắng suy nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu và nói: "Không nhận ra, không nhận ra. Ta, một lão hầu đã sống được 700 năm, ai trong Hoa Quả Sơn cũng biết về lão hầu tử này dù lớn hay bé, nhưng tại sao ta vẫn không nhớ? Con khỉ này có cái lỗ tai của Lục Nhĩ Mi Hậu." Sau khi lão hầu nói xong, Lục Nhĩ Mi Hậu ngay lập tức ngồi xuống đất, họ thậm chí không thể nhớ rõ ta, ngay cả khi đã sống hơn 700 năm như lão hầu tử.